Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Thành kính ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Vân. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Trong mùa Vu Lan báo hiếu, con Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hương Nhũ được một nhân duyên lành là vâng lời dạy của Hòa Thượng Viện Chủ, được về chùa Pháp Vân đêm hôm nay và có một buổi pháp thoại với toàn thể quý Phật tử vào đêm rằm tháng 7 mùa Vu Lan báo hiếu. Trước hết, con xin thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng Viện Chủ chùa Pháp Vân, và giờ phút này con xin phép Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức Tăng cho con có những thời gian rất ngắn ngủi đối với quý Phật tử đang câu hội về chùa Pháp Vân đêm hôm nay, đêm hội Vu Lan báo hiếu. Quý Phật tử thân mến, đêm hôm nay Sư Hương Nhũ lại có duyên lành trở về chùa Pháp Vân. Các vị có nhớ không? Cũng mùa Vu Lan năm ngoái, Hương Nhũ về đây, chùa cũng đã rất đẹp, nhưng bây giờ lại càng trang nghiêm, tố hảo hơn rất nhiều. Ân đức của Hòa Thượng rất lớn lao, và công đức tu hành của quý Phật tử cũng được trưởng dưỡng theo năm tháng. Cho nên đêm hôm nay, chúng ta được ngồi nghe pháp thoại trong một đạo tràng hết sức là trang nghiêm, và quang cảnh chung quanh chúng ta phải nói rằng đây là một ngôi chùa đẹp, có tiếng, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà trong cả nước. Vì vậy, trước hết chúng ta một lần xin được phép tán thán công đức quý Phật tử tu hành tinh tấn để chúng ta có những duyên lành được về tu tập trong chánh pháp nơi ngôi chùa Pháp Vân thân yêu của chúng ta. Quý Phật tử thân mến, hôm nay Sư Hương Nhũ sẽ giảng quý vị một pháp thoại mang tên Mong Manh Khói Trắng. Chúng ta nghe hai từ khói trắng đã nghĩ đến một điều gì đó lung linh, huyền diệu. Bởi vì sao? Nhất là những người con Phật đến bất cứ một ngôi chùa nào, ngay như ngôi chùa Pháp Vân của chúng ta, từ ngoài cổng đi vào đã có mênh mang những làn khói trắng. Bởi vì qua làn khói trắng đó, người con Phật gửi lên những tâm nguyện chân thành. Qua làn khói trắng đó, người con Phật gửi lên những lời cầu nguyện thiết tha. Qua làn khói trắng đó, chúng ta nhớ về cha, về mẹ, về những bậc ân sư. Qua làn khói trắng nói lên rất nhiều điều trong đạo Phật. Đó là sự vô thường của cuộc đời, bởi khói trắng rất mong manh. Hôm nay Sư Hương Nhũ về với quý Phật tử chùa Pháp Vân với pháp thoại mang tên Khói Trắng Mong Manh, bắt nguồn từ niềm thương kính mẹ cha trong một bài thơ của thi sĩ Kiên Giang, mà nay thi sĩ cũng đã xa người thiên cổ. Nói làm sao hết mẹ hiền ơi, công đức niềm đau lẫn tiếng cười. Mẹ lấy bụi đời làm phấn sáp, che dù trời nắng đội mưa rơi. Nhớ mùa câu trổ trong vườn cũ, mẹ quét lá vàng ủ lấy phân. Khói trắng lên trời như tóc bạc, con ngờ khói trắng quyện mây tần. Chiều nay dừng gót trên bờ biển, nhìn sóng bạc đầu mây trắng trôi. Con ngỡ khói vườn hay tóc mẹ, bay tìm con lạc bước giữa đường đời. Và bài thơ đó làm cho sư xúc động. Từ thuở sư còn rất là bé, từ những ngày đi học cấp 1, lớp 2, lớp 3, đọc bài thơ của Kiên Giang, sư đã khóc. Bởi vì cứ nhìn thấy những làn khói trắng để thấy rằng tóc của mẹ mình cũng bạc như làn khói trắng ngoài kia. Xin các vị lắng nghe một đoạn thơ của nhà thơ Kiên Giang. Ngày xưa thời trẻ dại, con đau rên xiết mẹ sầu lo, bán đôi bông cưới mua thang thuốc mua bánh tai heo giấy hỏng trò. Đêm nào con khóc đòi ru ngủ, mẹ thức mỏi mòn nhịp võng đưa, thân lạnh nằm khoanh lòng mẹ ấm. Mẹ ơi, con lớn giữa niềm ru, nhớ ngày mẹ ốm nằm trong xó, chiều lạnh ngủ không ấm vóc gầy, đau đớn không hề rên xiết khẽ, sợ con nghe tiếng mà buồn lấy. Nói làm sao hết mẹ hiền ơi, công đức niềm đau lẫn tiếng cười, mẹ lấy bụi đời làm phấn sáp, che dù trời nắng đổi mưa rơi. Quý Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta về đây với pháp thoại mang tên Mong Manh Khói Trắng. Hãy nhớ cho một điều thuộc về chân lý của cuộc đời, đó là cuộc sống rất vô thường, quá đỗi mong manh. Như sư mới nói, mong manh nhất là sợi tơ trời, mong manh đó là làn khói trắng, mong manh đó là làn hương các vị thành kính dâng lên mười phương chư Phật. Có những vị thắp hương lên trong mùa Vu Lan báo hiếu để nhớ về mẹ, về cha, những người đã sinh con ra, đưa con vào cuộc đời và đã từ giã cuộc đời. Những làn hương đó các vị đã thành kính dâng lên để tưởng nhớ trong mùa Vu Lan báo hiếu. Các pháp đều không thường còn, rất là giả tạm. Mới còn đó đã mất rồi, mới bình minh đã hoàng hôn, hoa mới nở lại tàn, vô thường biến động. Kiếp con người dài lắm, cũng vài mươi năm rồi lại trả cho tứ đại. Người chết chôn dưới nền đất lặng, máu trả cho nước, hơi thở trả vào không khí, thịt xương này trả cho đất cát, tất cả trả cho tứ đại. Đất nước chúng ta, nhất là những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, những cái chết sau vài ngày, những người thân bên chúng ta đưa vào lò thiêu chỉ một giờ đồng hồ thành tro bụi. Chúng ta nhìn cảnh đó hàng ngày, nhưng mà các vị nghĩ điều gì? Có nhiều người thấy đám ma đi qua, ôi chiều mưa đám tang buồn đi qua. Có người suy nghĩ về sự vô thường của một kiếp người, nhớ về cha về mẹ, ngày nào bên ta nay đã không còn. Có người thì nhìn cái đám tang buồn đi qua thì sẽ nói, đám tang nhà ai mà lớn quá, giàu quá, kèn trống, phải chưa nào? Rồi là rất là nhiều xe và các loại nhạc tây, kèn tây ầm ĩ, rất là giàu có. Có đám tang đi qua, có người nói, đám tang nhà ai mà nghèo quá, phải không nào? Chỉ có một cái chiếc xe lam đưa xe tang đi và vài người con lái xe Honda chạy theo chiếc quan tài của mẹ. Người ta bình phẩm về đám tang lớn nhỏ. Người ta nói đám tang buồn, đám tang nhiều người khóc, đám tang có kèn tây, đám tang có nhạc sĩ. Người ta bàn tán về điều đó. Nhưng có một điều các bậc tôn sư vẫn nhắc nhở dạy chúng ta: chúng ta hãy tạm dừng lại những lời bàn tán đám tang lớn nhỏ, đám tang giàu nghèo, mà chúng ta sẽ nói người đi rồi lần sang bên ta, người đi rồi lần sang bên ta. Đó là quy luật của cuộc đời. Từ nay trở đi, mỗi lần thấy một sự vô thường, cạnh mẹ người ta chết, cha người ta chết, chúng ta sẽ nói hôm nay dừng lại trên phố quen, ngã nón chào xe tang qua phố. Ai mất mẹ sao lòng con hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Các vị có đồng ý với sư không? A Di Đà Phật. Dạ, xin cho một tràng pháo tay. Ông bà cha mẹ ngồi đây đã quá biết rõ cuộc sống mong manh. Tiền đến mất, đến rồi đi, tài sản có rồi mất, hợp rồi tan, mới vui rồi buồn, nụ cười rồi nước mắt chia ly. Tất cả chúng ta đều cảm nhận điều đó vô thường. Và các sư nhìn những đóa hoa hàng ngày dâng cúng Phật để thấy sự vô thường trong một kiếp hoa, để thấy vô thường trong một kiếp con người. Nhưng mà với các bạn trẻ, để hiểu được mong manh thay cuộc sống này khó lắm. Cho nên các bạn trẻ, các em bé cần phải lắng nghe. Chứ mùa báo hiếu Vu Lan mà chỉ có ông cụ bà lão đi chùa, báo hiếu ai đây khi cha mẹ đã ra người thiên cổ. Chính các cháu, các em cần phải lắng nghe lời Phật dạy để sống làm sao ngày mai, khi mình không còn trên cuộc đời nữa, khi cha mẹ mình khuất núi không còn trên cuộc đời này, mình không còn gì để tiếc nuối, không còn gì để ân hận. Lúc đó bài pháp hôm nay Khói Trắng Mong Manh, các vị sẽ nhớ: à, trong cuộc đời của mình cũng có lần mình nghe một pháp thoại trong mùa Vu Lan báo hiếu. Pháp thoại đó sư đã nói hai từ mong manh. Trong khi chúng ta thường hay nhớ sự khổ, sự buồn, thất bại, mất mát, thua lỗ, ly dị, chia tay, phản bội, chúng ta nhớ những điều đó để rồi sao? Để rồi trách móc cuộc sống này sao quá đỗi bất công. Thì Phật dạy cho chúng ta hai chữ vô thường để chúng ta thấy rằng còn đó, mất đó, đó là định luật của cuộc đời. Những con người đi vào cuộc đời với tất cả những phước báo, hạnh phúc, ân huệ nhiều hơn sự mất mát và khổ đau, thì các vị hãy nhớ cho đó là chúng ta đã gieo rất nhiều nhân lành trong cuộc sống này và trong những cuộc sống quá khứ. Người con Phật phải tin nhân quả, người con Phật phải biết chắc có luân hồi. Cho nên điều gì đến với chúng ta vui và hạnh phúc, chúng ta cảm ơn cuộc đời và cảm ơn chính chúng ta đã từng biết tu tập. Điều thất vọng, khổ đau, mất mát, chia ly đến với chúng ta hãy tự ngẫm lại, đời ta cũng vụng tu, kém cỏi, ham hưởng thụ nhiều hơn là tu tập, ích kỷ tích lũy cho mình nhiều hơn là ban bố, chia sẻ với cuộc đời. Mỗi khi có niềm đau, xin các vị hãy quay lại bản tâm mình để thấy rằng mình sống cho mọi người nhiều hay là mình sống cho cá nhân của mình nhiều. Ai ích kỷ, ai chấp ngã, ai cái gì cũng của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, nhà tôi, tài sản tôi, người đó sẽ đau khổ nhiều lắm. Đó cho nên ngày Vu Lan sư về đây, cũng như có quý chư tôn đức tăng ở tại chùa Pháp Vân này sẽ nhắc lại cho các vị Phật dạy như thế nào để gọi là báo hiếu. Thế rồi các vị nói, sao quý sư không ở nhà báo hiếu mẹ cha? Các sư ngồi đây mà nói con báo hiếu. Thì đạo Phật có một điều hết sức tuyệt vời, hãy hy sinh mình cho tất cả tình yêu đó cao thượng, có thể báo hiếu cho cụ hiền thất tổ, cha mẹ nhiều đời và cha mẹ tại tiền. Sư bà của sư có bài thơ: thâm ân yêu thương cao ngôi, con không bao giờ quên. Mẹ hiền ơi, xin đổi yêu thương muôn loài, đáp ơn mẹ hiền, phục vụ quần sanh. Đổi yêu thương muôn loài, lấy tình yêu với tất cả chúng sanh để mà đền đáp công ơn dưỡng dục nấng nuôi của cha mẹ. Cho nên đạo Phật chúng ta tuyệt vời ở cái chỗ xả bỏ cái ngã, cái tôi của tôi ích kỷ, nghĩ đến muôn người, muôn loài và tất cả mọi chúng sanh đều là cha mẹ của mình. Đó là đại báo hiếu trong niềm ân nghĩa của đạo Phật. Cho nên mùa Vu Lan báo hiếu, ai cũng đến chùa và nghe nhắc về công ơn cha mẹ. Chắc các vị đã nghe nhiều và tự thân của các vị cũng đã nhớ hiểu rất nhiều. Như bài thơ sư mới đọc: nhớ lại hồi nhỏ mình đau ốm, mẹ bán những cái nữ trang của mẹ để mà mua thuốc cho con, mua bánh tai heo, mua giấy học trò cho con. Những người con được sống trong tình cha nghĩa mẹ đều đã được trải nghiệm cái sự hy sinh tuyệt vời của cha mẹ. Hôm nay mà sư nhắc lại sẽ đổi lại những giọt nước mắt của các vị, nên sư không muốn nhắc lại điều đó nhiều. Sư chỉ muốn nói với các vị rằng trong vòng luân hồi bất tận, không phải chỉ có cha mẹ của chúng ta đã mất hay còn tại tiền mới là cha mẹ của mình, mà Phật dạy trong vòng luân hồi bất tận, nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển. Và Đức Phật từng lạy đống xương khô, A Nan khóc: tại sao Ngài là một bậc chí tôn chí kính, ai cũng kính trọng Ngài mà Ngài lại lạy đống xương khô? Đức Phật nói: trong cái đống xương khô đó có ông bà cha mẹ, hoặc sinh ta hoặc kẻ ta sinh, luân hồi sanh tử tử sanh, nhục thân đời trước thi hài còn đây. Ta lễ bái kính người tiền bối. Đó, cái hành động của Đức Phật để cho tất cả chúng ta thấy rằng cái nghĩa trang đó không phải đi tìm ông Trần Văn A là cha của Trần Thị C, Trần Thị gì đó, Trần Văn gì đó. Cụ hiền thất tổ nhà tôi dòng họ Hoàng, họ Đặng, họ Lê, họ Nguyễn, thì tôi chỉ lạy cái dòng họ đó. Thì đó cũng là một cái tôi mà chưa chắc tôi đã trọn vẹn. Có những con người sống hết cuộc đời chưa từng một lần thắp nén hương dâng lên cụ huyền thất tổ. Có những con người sống hết một cuộc đời cha mẹ đã ra cho, con người cũng chưa biết hiếu nghĩa là gì. Bởi vì là tìm đồng tiền, bát cơm, manh áo, danh lợi, đình chung. Có những người rất là hiếu đạo, nhưng mà quay đi quay lại cũng làm một cái nhà cụ huyền thật lớn để mà kính lễ dòng họ tổ tiên của mình. Trong khi các vị đó đọc kinh Vu Lan, các vị thấy Phật dạy trong đống xương khô đó có ông bà cha mẹ, hoặc đã sinh ra ta hoặc là ta đã sinh. Các vị ngồi đây có rất nhiều người đã là ông bà cha mẹ của sư. Ngày xưa Đức Phật về cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho Ma Gia Hoàng hậu nghe: nay quý thầy quý sư truyền trao chánh pháp cho chúng sanh, trong chúng sanh đó có vô số chúng sanh là ông bà, cha mẹ, lục thân quyến thuộc của các sư, các thầy. Cho nên các sư, các thầy đâu có tìm mẹ, cha đẻ ra mình để báo hiếu, mà tìm tất cả chúng sanh để báo hiếu. Mà một trong những hành động báo hiếu thiết thực là trong mùa Vu Lan các vị phải nghe được chánh pháp. Nhiều vị mùa Vu Lan là sắm hương hoa sát sinh rất là nhiều, rồi đốt giấy vàng mã cúng lên ông bà cha mẹ. Có phước không? Cũng có. Bởi vì sao? Ngày giỗ chạp, ngày vu lan cũng biết nhớ mẹ, nhớ cha. Ngày báo hiếu cũng biết cúng kính. Nhưng mà cha mẹ có ăn được gì đâu. Cúng xong rồi đó, thịt con này con kia chúng ta đem ra chia nhau mà ăn hết. Rồi là tội cho người đã chết và tội cho kẻ đã sát sinh. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Vu Lan, tất cả đều tinh khiết. Mà đã tinh khiết tức là không có thịt máu của chúng sanh để tưởng nhớ ông bà cha mẹ. Hương hoa tinh khiết, trái cây tinh khiết, nước trong tinh khiết, và nếu muốn cơm, thực phẩm dâng lên cũng vô cùng tinh khiết. Nếu đã tinh khiết thì không có máu chúng sanh, không có thịt chúng sanh, ít nhất chúng ta cũng phải làm điều đó. Chứ không phải dâng cúng ê chề rồi bắt đầu rượu chén, tự chúng ta nứt lấy cho no nê mà bảo rằng nhớ cha nhớ mẹ, nghĩa là sao? Cho nên mùa Vu Lan báo hiếu, có những người con ăn chay trường suốt một tháng bảy. Tháng giêng là tháng ăn chơi, ăn chay suốt cả tháng giêng, ăn chay suốt cả tháng tư, ăn chay suốt cả tháng mười, và có người ăn chay trường suốt cả cuộc đời. Đối với sư, đó là những người thể hiện lòng hiếu đạo, bởi vì không ăn thịt chúng sanh. Bởi vì trong chúng sanh đó có ông bà, cha mẹ, có lục thân quyến thuộc của chúng ta. Các vị có đồng ý với sư không ạ? Và cho một tràng pháo tay. Thế thì các vị về chùa Pháp Vân đêm hôm nay phải nghe được một vài điều hết sức thực tế, rằng rồi ai cũng chết. Cho nên sư nói khói trắng mong manh cũng là kiếp người mong manh. Thì các vị dâng cái nén hương lên, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, là cúng dường cha mẹ, cúng dường cụ huyền sư trưởng thất tổ nhiều đời. Và đã thắp nén tâm hương là đã được chứng minh. Có nhiều người khóc, sư ơi, năm nay mùa Vu Lan báo hiếu con không có tiền bạc gì hết, chỉ có một bó hoa với nén hương cúng mẹ, con không làm được điều gì bởi vì con không có tiền. Sư nói đối với những người đã mất, họ mong đợi ở chúng ta không phải là thức ăn ê hề, là rượu thịt để cho ruồi bu kiến động, mà mong ở tâm thức của chúng ta làm những điều lành, lánh xa việc ác và hồi hướng các công đức lành cho những người đã mất. Người con Phật phải nắm những điều này. Công đức lành, cúng dường, bố thí, làm những điều lành, không sát sinh hại vật, không rượu chè cờ bạc, không tà dâm, không dối trá, không sát sinh, tất cả những công đức lành đó. Rồi con lạy Phật, con tụng Vu Lan, con tụng chú Đại Bi, con tụng A-di-đà Phật, con hồi hướng hết cho cụ huyền thất tổ cha mẹ nhiều đời, có cả cha mẹ của con ngay trong hiện tiền tại thế. Người ta bảo mình cúng kính như vậy đó, rồi những người đã mất có nhận được không? Đức Thế Tôn nói khi chúng ta khởi tâm thành kính dâng cúng, cho dù một nén tâm hương, một bó hoa, một dĩa xôi chè, một tấm lòng, một ly nước trong đạm bạc, nhưng với tất cả lòng thành kính thì người đã mất nhận được giống như chúng ta gửi đến cho họ một món quà. Đức Phật nói rõ như vậy, cho nên dâng cúng là người đã mất nhận được. Mà đạo Phật là nói đến cái đạo tâm, cho nên chúng ta hãy dâng cái tâm lành trong sạch. Chứ mà chúng ta làm các việc ác, rồi chúng ta dâng cái tâm lành thì cái tâm nó đâu có trong sạch. Chúng ta làm những việc xấu, chúng ta dâng, chúng ta làm sao cha mẹ, cụ huyền thất tổ và người đã mất có thể chứng tri. Cho nên làm các việc ác mà chúng ta thắp nhang xì sụp để rồi xin mà thoát cái việc đó, ví dụ như chuyện buôn lậu, ví dụ như làm buôn các thứ thuốc ma túy làm hại giết bao nhiêu cái chất xám của giới trẻ Việt Nam, những cái vụ làm ăn như thế, chúng ta khấn cầu để mà chúng ta được cái việc đó thì chúng ta nghĩ sao? Nếu mà được thì chẳng khác gì các cõi giới ăn hối lộ các vị để mà đồng ý cho các vị làm việc ác hay sao? Cho nên nếu đã việc lành thì dù không có lễ vật mà bằng tấm lòng thành ơn trên mười phương chư Phật, cha mẹ hiền, cụ hiền, thất tổ đều chứng giám cho các vị. Vì vậy, nghe pháp phải biết vạn pháp vô thường, vô ngã, mong manh. Mà đã biết vô thường, đã biết mong manh như làn khói quyện, như áng mây trôi, đừng có chấp, đừng có ôm, đừng có giữ, đừng có tham lam. Đạo Phật của mình là gì? Sắc mà tức thị không, có nghĩa là chân không mà diệu hữu, không mà lại có. Nói không mà sư nói không thôi, sư đừng ăn nữa. Sư nói không thì thôi đừng làm gì nữa hết, là vì không. Nhưng chân không mà diệu hữu, không mà lại sắc, sắc mà lại không. Cho nên làm vẫn làm, sống vẫn sống. Vợ chồng có duyên gặp nhau, sanh con đẻ cái, nhưng đừng chấp đó là của ta, mà hãy biết rằng đó là duyên để gặp. Gặp hãy sát tấn nhau, nhắc nhở nhau làm các điều lành. Mai sau có gặp trở lại, chúng ta mỉm cười hạnh phúc, cuộc sống an lạc. Còn bây giờ, cuộc sống bây giờ đó hả, có địa ngục không? Dạ thưa sư, địa ngục ngay trong nhà con đó sư à. Tại vì các khổ quá, tra tấn nhau, hành hạ nhau, tiền bạc phản bội, chửi bới, rượu chè, đánh đập, ly dị, ly thân. Con cái phải chứng kiến cảnh cô đơn ngay trong gia đình của nó. Tại vì sao? Các vị không biết Phật Pháp, không sống trong chánh Pháp, và nhiều kiếp cứ làm người chỉ toàn gieo các nhân đau khổ mà thôi. Chúng ta nghe Pháp để làm gì? Để chúng ta có một chút tư lương trong đời sống. Mà tư lương của chánh Pháp chỉ là niềm vui và niềm an lạc. Có một cái điều hay như vậy. Con người ta nó trải nghiệm ở trong cuộc đời á, nó hay truyền lại kinh nghiệm của người trước cho người sau. Nhưng trong cái kinh nghiệm đó, có cái đúng, có cái sai. Có cái chủ quan, có cái khách quan. Ngay bộ giáo dục nó còn phải gì? Thay đổi hoài cái chính sách giáo dục. Tức còn sai cho nên phải sửa đổi. Mà toàn các vị tiến sĩ, các vị bộ trưởng, phó bộ trưởng, các giáo sư lỗi lạc, mà cái vấn đề giáo dục đây còn cứ phải sửa đi sửa lại hoài. Huống chi là chúng ta sai nhiều lắm. Ta nghĩ chúng ta già bằng này rồi cái gì cũng trúng hết, nhưng mà trật từ nhỏ lớn lên trật hoài, cho nên tiếp tục sai. Nhưng mà sư là làm gì cũng nữ nhi phải không? Hòa thượng nói Hương Nhũ lên giảng cho Phật tử nghe đi con. Tại vì hòa thượng biết sư giảng chánh pháp. Chứ nếu sư là một phụ nữ cũng có chồng, có con, có cái, làm sao lên đây ngồi? Tại vì sư sẽ có những quan kiến của một phụ nữ có chồng, có con, có cái. Cái chấp đúng của một người phụ nữ lăn lộn trong trường đời để nuôi chồng, nuôi con. Chồng con là hơn hết chứ không có ai bằng. Cho nên Kinh Vu Lan nên đến lúc tòng phu xuất giá lo cho chồng chẳng xá bên mình, trước còn lai vãng đến thăm, dần dần nguội lòng biệt tâm biệt nhà. Chị hai nào cũng vậy hết trơn. Con đừng có đi tu, ở nhà báo hiếu. Trời ơi, ở nhà có 2 tháng lấy chồng mất tiêu. Mấy em nó xin xuất gia lắm. Trời ơi, con nó ở nhà báo hiếu mà, con đi tu khóc lôi chứ bằng được nó về. Vậy mà chồng nó lôi đi, không dám nói tiếng nào hết trơn. Mà chồng lôi đi rồi báo hiếu cách nào? Phải lo cho chồng, lo cho con. Đó là bổn phận của người phụ nữ. Bắt đầu là người mẹ hết lo cho con, giờ lo sang cháu ngoại, cháu nội, lo đến chết luôn. Đó. Cho nên chúng ta cứ chấp đi. Con tôi, cháu tôi suốt cuộc đời không được nghe một lời pháp, một tiếng niệm Phật. Có người ăn chay trường, nhưng mà làm không biết bao nhiêu là thịt, cá, gà đút cho con cháu vì sợ nó ốm, gầy, thiếu chất. Đợi già bằng bà ngoại rồi hãy ăn chay con à. Đâu phải ăn chay là để mà ăn chay để ốm gầy đâu. Tập cái lòng từ bi trong chúng sanh, và trong những con vật đó có thân bằng quyến thuộc cha mẹ ông bà. Sư phải nói thật, mà lời thật thì mất lòng. Các vị có đồng ý không ạ? Đạo Phật cho một tràng pháo tay chứ. Và có nhiều người ngồi đây nghe pháp, bạch sư, sư nói cha nói mẹ, nhưng mà con mất cha mẹ từ nhỏ rồi, con có biết gì đâu về tình cha mẹ. Con lớn lên phải tự đương đáp với cuộc đời, cho nên được có nhiều được, nói chuyện đạo đức đồ cũng khó lắm, tại cha mẹ có nuôi con đâu, con phải tự đương đáp với cuộc đời. Thì sư muốn nhắc các vị một điều này nè. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói về lịch sử Đức Phật mà ở đây ai cũng biết. Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Sa. Hoàng hậu sanh thái tử ra 7 ngày thì Hoàng hậu xả báo thật. Tức là nếu nói về cuộc đời, thái tử Tất Đạt Đa mồ côi mẹ mới có 7 ngày là mất mẹ. Nhớ điều đó. Chứ lúc nào nhắc tới Đức Phật cũng nói thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn, sống trong cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, cứ nhắc cái điều đó. Nhưng có nhớ rằng thái tử Tất Đạt Đa mồ côi mẹ khi vừa 7 ngày sanh thái tử, hoàng hậu đã từ trần, và sử sách để lại ngài hoàn thành sứ mạng, sanh ra một vị Phật tương lai đã thác sanh lên trên cung trời đâu xuất. Như vậy là chính Đức Phật nè đã thể hiện một cái sự vô thường trong cuộc đời của mình, đó là mẹ sanh ra 7 ngày mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Và người ta nói rằng Di Mẫu Đức Kiều Đàm Di Mahabasa Bà Đề chăm sóc thái tử yêu thương cũng như con đẻ của mình, và vua Tịnh Phạn rồi tất cả hoàng thân quốc thích và cả một kinh thành Ca Tỳ La Vệ, cái đất nước lúc đó yêu thương thái tử. Nhưng nếu nói đến cuộc đời, thái tử vẫn là người mất mẹ lúc mới sanh ra. Nhớ thuở ấu thơ mới lọt lòng, mẹ đã ra đi giữa mùa đông. Con thơ khát sữa tìm hơi mẹ, mẹ đã ra đi giữa mùa đông. Con lớn lên trong tình thương Di Mẫu, cha là vua, thái tử thiếu gì đâu. Quá hạnh phúc đủ đầy trong nhung lụa, hơi ấm mẫu tử con tìm kiếm ở nơi đâu. Nhung lụa, vợ đẹp, con xinh, tất cả những gì thái tử Tất Đạt Đa đều có tất cả. Nhưng nếu mà hỏi thái tử còn mẹ không, thì thái tử cũng phải nói tôi sống với Di Mẫu Mahabasa Ba Đề. Mẹ tôi đã lâm chung khi tôi vừa sanh ra được 7 ngày trên thế gian. Như vậy ở đây trong hội chúng này cũng có rất là nhiều người lọt lòng ra mồ côi cả cha lẫn mẹ. Các chùa là chứng kiến cái này nhiều lắm. Người ta vứt mấy đứa bé vô trong chùa, nó lớn lên chẳng biết còn cha còn mẹ không. Mẹ chết người ta liền vô chùa, hay là mẹ bỏ không chừng. Nhưng mà nó lớn lên trong tình yêu thương của các sư, các thầy. Sư thầy là cha mẹ nó. Nhưng sao gọi sư gọi thầy bằng cha mẹ được? Sư làm giấy khai sanh cho một cái em bé mồ côi, sư không nói mình là mẹ, là người đỡ đầu, phải không nào? Sư nói cho một người khác làm mẹ, người ta nói đâu có được. Sư là người đỡ đầu nuôi dưỡng, thì lấy họ của sư là sư là người nuôi dưỡng, chứ đâu có được nói là mẹ. Mà mình mà người đi xuất gia mà xưng mẹ xưng cha hai kỳ vậy. Cho nên cái đứa bé nó lớn lên nó bập bẹ ba ba ma ma, chứ mà nó biết nói nó phải kêu thưa sư phụ, thưa thầy, thưa sư, chứ nó đâu được gọi tiếng cha tiếng mẹ. Vì vậy sư thương các trẻ mồ côi, sư thương các bạn sinh viên học sinh lớn lên không có tình cha tình mẹ. Chúng ta cũng phải mở cái lòng của mình ra như thế, chứ đừng có nói tôi chỉ báo hiếu, tôi chỉ biết cha với mẹ tôi, cha chết rồi mẹ thì cũng sắp sửa lại về chầu Phật, nên mỗi tháng cho bà mấy trăm ngàn, lâu lâu thì về thắp hương cúng lên trên cái bàn thờ của ba, đó là tôi báo hiếu. vẫy là nằm trong hai chữ ích kỷ mà thôi. Cũng là may mắn hơn nhiều người, chả biết tới cha mẹ là ai hết. Chỉ biết đồng tiền, vợ con, đôi khi là mấy vợ, mấy dòng con, chả biết cha mẹ là gì. Nhưng pháp thoại hôm nay, sư muốn nói với các vị, hãy mở rộng lòng ra. Bởi cuộc đời này, cha mẹ tại tiền chỉ là trong kiếp sống này, còn cha mẹ trong quá khứ và trong tương lai. Hôm nay cha mẹ sinh sư ra, kiếp sống sau, nếu sư còn tiếp tục ở cõi ta bà, sẽ là một cha mẹ khác. Bởi vì mẹ sư có thể vãng sanh về Tây Phương tịnh độ, thì mẹ đâu có sanh ra sư nữa, mà phải là một bà mẹ khác sanh ra sư. Và các vị cũng vậy thôi, trong vòng luân hồi bất tận, nhiều khi bây giờ nó là con, mai mốt nó lại đẻ ra mình. Đó là lý do đừng có phá thai, đó là lý do đừng có sát sinh hại vật, đó là lý do hãy thấy tất cả chúng sanh chung quanh ta đều là thân bằng quyến thuộc. Đó là lòng từ bi của Đức Phật, nó lớn hơn cái chữ hiếu đạo trong mùa Vu Lan báo hiếu. Thế rồi, ngày hôm nay, sư muốn kể cho các vị nghe một câu chuyện. Có những người mẹ ra đi, để lại cho con nhiều bài học đáng quý trong cuộc đời. Có những người cha sống trong cuộc đời là một tấm gương sáng cho con. Cho nên, có những người thành đạt, khi hỏi về thần tượng của họ trong cuộc đời là ai, họ nói thần tượng trong cuộc đời tôi, đó là cha tôi, đó là mẹ tôi. Bởi vì cha mẹ tôi, đó là những tấm gương sáng tuyệt vời. Suy nghĩ điều đó quá sức hạnh phúc. Nhưng có những con người, họ nhắc về cha mẹ với những nỗi hận thù. Họ nói tại sao cha mẹ sanh tôi ra không bóp mũi chết cho rồi. Đó là các bạn trẻ phát biểu ngay trong các khóa tu mùa hè. Sư giảng trong các khóa tu mùa hè, khi nói về thắp nến tri ân cha mẹ, có những bạn khóc bất tỉnh luôn vì ân hận và thương cha thương mẹ. Và có những bạn trẻ đứng lên phát biểu rằng con hận cha mẹ con. Sao cha mẹ con không bóp mũi chứ con chết đi cho rồi. Bởi vì mẹ con không gương mẫu, cha con cờ bạc rượu chè, nhà con là chiến tranh, là địa ngục. Đó là điều sư cần phải nói cho các vị. Làm sao mình bước vào trong cuộc đời, sống trong cuộc đời và ra đi, con nhớ đến phải thắp nén hương thành kính để tưởng nhớ. Giới trẻ bây giờ không như chúng ta, bởi vì cha mẹ có như thế nào cũng là cha mẹ. Nhưng giới trẻ bây giờ tiền là trên hết. Cha mẹ khá giả, ok, cha mẹ mua quà tặng cha mẹ, để rồi sau đó mẹ có gì cho con không? Cha cho tiền đổi chiếc xe đi chứ. Nhưng nếu cha mẹ nghèo, đôi khi có những đứa con nó phủ nhận đó không phải là cha mẹ nó. Nó có một người yêu hơi sang trọng, nó lập tức giấu đi thân phận kém hèn để chứng tỏ rằng nó cũng là một người có tầm cỡ trong xã hội, cũng là một ngôi sao, trong khi cha rất nghèo, mẹ rất khổ. Nó giấu đi thân phận bởi vì giới trẻ bây giờ quên đi hai từ hiếu đạo. Nó không biết rằng nếu một mai cha già mẹ yếu, hãy thương yêu và thấu hiểu song thân. Làm sao nó có những cái lúc mà cảm thông cho cha mẹ khi cha mẹ già yếu? Nó thấy cha mẹ lúc ăn thường hay vung vãi, hay tự cha không mặc được áo quần, thì người con dâu nói với người chồng, tôi chịu hết nổi ông già, bà già rồi đó, anh đem đi đâu thì đem. Bữa cơm nào cũng rơi vãi, lâu lâu bể một cái dĩa, rồi toàn là dĩa gọi là đồ nhà mình là đồ sành sứ cao cấp, mà ông ăn là bể dĩa hoài. Ông coi liệu bền sao cho tôi thấy mệt lắm rồi. Người chồng thay vì là em ơi, không có cha mẹ làm sao có anh, không có anh làm sao vợ chồng mình có ngày hôm nay. Nhưng mà không, người chồng sẽ nói em yên tâm đi, anh có cách xử ổng rồi. Và cho cha già vô góc kẹt ngồi, sắm cho cha cái bát gỗ, cho cha một tô cơm đầy để đầy ắp thức ăn lên tới mũi. Người con dâu nói: anh thấy không, tôi lo cho cha anh vậy đó, cơm đầy tới mũi, nhưng mà cái bát gỗ đó rớt rồi á, thì đổ cơm thì hốt lên chứ không có bể cái tô nào nữa hết. Cuộc đời bây giờ là như vậy đó. Và sư đã nghe như thế, nghe rất nhiều những câu chuyện những người con bất hiếu như thế. Người ta không thấy khi cha ngồi trong góc bê cái bát cơm gỗ lên ăn, nước mắt đăm dòng lệ, rằng cha đâu cần ăn đâu, cha muốn ngồi bên các con vì tuổi cha đã gần đất xa trời. Thế rồi một ngày kia, đứa cháu nội, tức là con trai của con trai ông á, 4 tuổi, ngày nào nó cũng thấy ông nội ngồi trong góc bê cái bát gỗ ăn. Nó hỏi: bố ơi, sao ông nội ngồi ở đó ăn cái bát gỗ vậy bố? Bố nói: ông nội ăn như vậy cho bảo đảm con à, không có bể cái dĩa cái tô nào hết, mẹ con khỏi tốn tiền, cha khỏe. Đứa con mới 4 tuổi à, nó gật đầu khỏe khỏe. Và ngày mai, trong tất cả những cái đồ đạc ở trong nhà, nó lục lọi trong cái phòng làm việc của ba nó. Nó kiếm được rất là nhiều thứ đồ để chơi, và trong đó có một cái miếng gỗ có đinh. Ba nói: con không được chơi cái miếng gỗ này, nó có đinh, con sẽ đứt tay. Không ba, con chỉ thích chơi cái miếng gỗ này thôi. Tại sao vậy con? Nó có đinh, con sẽ đứt tay, con sẽ chảy máu, sẽ phong đòn gắn. Con mà chết, cha sống sao nổi? Không ba ơi, con thích giữ cái miếng gỗ này, rồi con sẽ làm thành cái tô. Mai mốt ba má già rồi, con bới cơm trong cái tô này cho ba má ăn. Bỗng nhiên, người cha sực tỉnh. Những gì mình đang làm hôm nay, con sẽ làm cho mình ngày mai. Những gì mình đối xử với cha mẹ, con mình sẽ đối xử với mình ngày mai. Các vị cứ nhìn lại đi, mà sư cũng nhìn lại bản thân sư, chứ không phải là các vị không đâu. Bởi vì sao? Cái tâm lý của chúng ta khi cha già mẹ yếu, chúng ta chán lắm. Cha đã dạy cho con 100.000 điều lợi ích, có bao giờ cha trách móc con đâu. Một ngày kia khi mẹ cha lú lẫn, khiến cho con mất hứng thú chuyện trò. Cha lẫn rồi, mẹ già rồi, không muốn nói gì hết. Cái chuyện của chúng ta là chuyện làm ăn, cái chuyện hái ra tiền ra bạc, mà cha cứ tới cứ nhắc đi nhắc lại: con ăn cơm chưa con? Con ăn rồi ba. Rồi chập: con ăn cơm chưa con? Ủa, cha lẫn rồi sao nói hoài vậy? Cha vô góc đó cha ngồi dùng đi. Đó. Rồi mẹ: con ơi, con gái con đi học về chưa? Dạ rồi má. 3 phút sau: con gái đi học về chưa? Dạ rồi má. Mà hỏi thêm 1 tiếng thứ 3 nữa: má im cho con nhờ, má lẫn lú rồi, tôi nói là con gái đi học về rồi. Đó là chuyện ta vẫn thấy hàng ngày, bởi vì cha mẹ lú lẫn rồi. Ta đâu có muốn hứng thú chuyện trò với những cái người mà chúng ta xem như gánh nặng của cuộc đời ta, khiến cho con mất hứng thú chuyện trò vì không phải là niềm vui đối thoại. Nhưng con ơi, hãy đến gần và hãy lắng nghe cha. Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi, nhưng suốt đời đã làm tốt cho con, muốn cho con được nên người xứng đáng, thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn. Chúng ta hay trách mẹ trách cha lắm, nhưng cứ nhớ một điều: không có mẹ có cha sao có mình. Đó là Vu Lan, đó là báo hiếu. Sư đây nè, mẹ sư cũng tu ha. Sư đi xuất gia 8 năm, mẹ sư cũng xuất gia. Sư 30 năm ở trong chùa, mẹ sư cũng 20 mấy năm ở chùa. Bây giờ mẹ cứ tới gần mẹ hỏi: hôm nay con đi giảng ở đâu á? Có đông không con? Má dạ đông má. Con giảng cái gì má? Mày mốt có đĩa, có phim mày má coi, má niệm Phật đi. Con nhiều việc lắm. Đôi khi sư cũng thấy sư như vậy nữa. Thì chúng ta sẽ thấy chúng ta không có quan tâm đến cha mẹ chúng ta nhiều đâu. Để rồi một ngày mai, mùa Vu Lan báo hiếu, cải hoa trắng, chúng ta sẽ nói: trời ơi, bây giờ cha mẹ chẳng còn, ước gì tôi có thể đổi tất cả, cho tất cả để tôi có mẹ trên đời. Nhiều người than như vậy lắm. Và nhất là những ai mất cha mẹ, mất thầy tổ vào mùa Vu Lan báo hiếu càng khóc nhiều hơn. Tại sao các vị có biết không? Tại sao mất cha mất mẹ vào cái mùa Vu Lan các vị khóc nhiều hơn? Tại cái tháng 7 ở đâu cũng có chữ báo hiếu. Điên đâu cũng Vu Lan báo hiếu mà mình bất hiếu cả cuộc đời. Cho nên cái tháng 7 khóc nhiều hơn là vì ân hận. Cho nên chúng ta đừng có để khi cha mẹ không còn bắt đầu mới sắm cái này cái kia để cúng cha cúng mẹ. Đó là điều sư muốn nhắc nhở tất cả chúng ta, trong đó có sư. Bởi vì tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đức Phật thành đạo rồi còn lên cung trời đâu xuất thuyết pháp cho mẹ nghe. Và khi vua Tịnh Phạn lâm chung, chính ngài đã độ cho cha đắc các quả từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, rồi là đưa vai vào gắn kim quan của cha, rồi tứ đại thiên vương mới xuất hiện, mới gắn thay cho Đức Phật. Hiếu đạo của ngài là như thế. Còn chúng ta chỉ biết cuộc sống của chính mình, chồng con là tất cả, vợ con là tất cả, xe hơi là tất cả, nhà lầu là tất cả, mà không biết rằng trên đời chỉ có một cha và một mẹ mà thôi. Có lần có một bạn sinh viên lên chùa sư, ngồi cứ nắm cái điện thoại nói hoài à, mà sư là dị ứng với điện thoại. Bởi vì giới trẻ vì điện thoại mà hư, giới trẻ vì iPhone, iPad mà hư. Một món quà cho mẹ không dám mua, chứ iPhone, iPad mấy chục triệu cũng dám gọi là chơi luôn. Để làm gì? Để cho biết mình đẳng cấp. Cho nên mà cái iPhone làm gì? Nhắn tin hẹn hò với người yêu để nói những lời đẹp nhất cho người yêu. Và đến một lúc nào đó mới giật mình mẹ đã mất. Và làm thơ như Đỗ Trung Quân làm: ta ra đi 10 năm xa vòng tay mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng. Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái có bao giờ thơ cho mẹ ta chăng. Có những bài thơ chất ngập cả tâm hồn, đau khổ chia lìa, buồn vui hạnh phúc. Có những bàn chân dẫm lên trái tim ta độc ác, mà ta vẫn đêm về thao thức làm thơ. Giới trẻ bây giờ là như thế, quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Mẹ hết khóc nổi rồi, khóc nhiều quá khô hết nước mắt. Giới sinh viên ngồi cầm cái máy nghe điện thoại riết, mà mùa Vu Lan. Sư nói con không có vô tụng kinh, mùa Vu Lan cứ ngồi nắm điện thoại. Mà tánh sư là hay nghi ngờ, nói chuyện người yêu phải không, người yêu có sanh con ra không, nói nắm điện thoại nói chuyện anh em hoài. Nó quay trở lại nước mắt nó lưng tròng, dạ không, con đang nói chuyện với mẹ con. Cái sư phải xin lỗi rồi đó, cái sự hấp tấp của mình nghĩ oan cho người ta. Thôi thôi vậy con cứ nói chuyện tiếp đi, cho nó đi ra xa cái chánh điện để là không ảnh hưởng đến người khác. Nhưng mà các vị biết không, sư đi theo, đi theo có phải vậy không? Sư là cái người hay giảng pháp cho giới trẻ, giáo dục giới trẻ thanh thiếu niên rất nhiều. Thế là nó nói sao? Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Con nhớ mẹ lắm mẹ à. Con ráng làm mỗi ngày 50, một tháng 50 ngàn con cất dưới gối. Khi nào đủ 500 ngàn con gửi về cho mẹ đóng tiền cho em con nghe mẹ. Mẹ hết đau bao tử chưa mẹ? Rồi ba nhà có khỏe không mẹ? Nói liên tu bất tận. Xong rồi sao sư nói hoài vậy? Sư nói thôi con được rồi, rồi từ từ sẽ về thăm mẹ. Sư lấy cái điện thoại. Và các vị biết không, trên điện thoại không có số nào hết trơn á. Một cái điện thoại không có tiền mà nói miên man. Sư nói ủa, điện thoại không tiền không số, nãy giờ con nói gì? Thưa sư, con nói cho đỡ buồn đỡ nhớ mẹ con, chứ mẹ con chết rồi. Con thấy ai điện thoại về thăm mẹ, con ham quá à, con thích quá à, mà con không còn mẹ để nói chuyện. Cái điện thoại không tiền không số mà nắm để nói cho mẹ một cách say sưa. Đó, các bạn trẻ có ở trong hội chúng hôm nay, học xa nhà, xa mẹ, xa cha, điện thoại đó mà thăm cha, thăm mẹ. cứ tán tỉnh với người yêu cho nhiều. Ngày nào mất cha mất mẹ, lúc đó sẽ khóc, sẽ nói năm xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, riêng mình tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Chuông chùa phủ trên mộ, hoàng hôn nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Thưa quý Phật tử, đúng như sư đã nói đầu thời pháp, vạn pháp là vô thường, thời gian cũng vô thường. Pháp thoại dành cho chúng ta đêm hôm nay trong mùa Vu Lan báo hiếu, sư mong khắc gợi trong chúng ta làn khói trắng mong manh, làn hương quyện mong manh, và kiếp sống cha mẹ chính bản thân ta cũng rất mong manh. Hãy làm những điều gì tốt nhất có thể làm được, hãy nói những điều gì tốt đẹp nhất có thể nói, hãy suy nghĩ những điều chân chắn nhất có thể suy nghĩ, để cuộc đời của chúng ta đó là một hành trình ý nghĩa, không có phụ lòng cha mẹ đã cưu mang đưa chúng ta vào cuộc đời. Cho dù còn cha mẹ trên thế gian hay cha mẹ đã về nơi chín suối, nhắc đến chúng ta, cha mẹ cũng mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.